Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. con vấp ngã, thầy đến bên con, đến bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, vì thời gian dài đắng chiều con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay phôi, sóng tố trên trời, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn, đêm tranh pháp về cha dành chung, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, vì ân sư muôn kiếp khó đáp đền.
Ni Phật, kính bạch hòa thượng giảng sư, đạo hiệu là Thượng Minh Hạ Thành. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đạo tràng của chúng con cũng được nhân duyên hòa thượng đã nhận lời về đây để tuyên dương giáo pháp cho đạo tràng của chúng con. Giờ này đã đạo tràng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng đời hàng Phật tử chúng con cung thỉnh hòa thượng ban cho chúng con những đôi lời pháp nhũ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, mời toàn thể Phật tử chúng ta ngồi trong chánh niệm.
đạo tràng trang nghiêm chưa vậy? À, quý Phật tử có trang nghiêm chưa? Rồi mà nhúc nhích hoài vậy? Sư cô nói là đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh rồi. Mời Hòa Thượng Pháp Sư tuyên dương giáo pháp mà quý Phật tử còn nhúc nhích hoài, sao gọi là trang nghiêm đây? Trang nghiêm thanh tịnh, cái thân của mình ngồi yên mới gọi là trang nghiêm, cái tâm của mình tập trung mới gọi là thanh tịnh chứ, phải không? Còn nhúc nhích qua, còn nhúc nhích lại thì chưa gọi là trang nghiêm thanh tịnh. Và thầy nói với sư cô, thầy giới thiệu thượng tọa là được rồi, thầy đâu có lụm cụm dữ lắm đâu mà kêu bằng hòa thượng. Hòa thượng là già lắm mới gọi là hòa thượng, chống gậy đi đến đây mà giảng mới kêu hòa thượng, phải không? Thượng tọa giảng sư nó còn trẻ trẻ chút nha quý Phật tử. Kêu hòa thượng một cái tự nhiên thấy nó hết sức à. Kêu thượng tọa thôi được rồi. Hồi nãy đó là Phật tử Tác Bạch nói là rằm tháng giêng đó có tiền người quẩy, phải không? Rằm tháng 7 người quẩy người không. Rằm tháng 10 tức là mọi người đều quẩy hết, phải không? Quẩy hay quải? Thầy thấy rằm tháng 10 quý Phật tử quải hết rồi, chứ đâu có quẩy một miếng nào đâu. Rằm tháng 10 mà ngồi nghe pháp có bao nhiêu, lên sám hối có một chút thì đâu có nhiều, phải không quý Phật tử? So với cái tội của mình làm á, thì mình sám hối có bao nhiêu người là ít quá. Cái tội của mình rất là nhiều quý Phật tử, nhưng mà cái con người của mình đó hiểu được đạo mà đến đây để mà sám hối thì nó ít quá xa ít rồi. Bởi vì sao quý Phật tử biết ít không? Tại vì mình tu mà mình không có một cái định hướng cho mình. Rồi quý Phật tử đến đây, quý Phật tử đọc kinh, niệm Phật hay là sám hối mà quý Phật tử cũng không biết là để làm chi cả. Có đôi khi đến để cho nó đến, hoặc là sám hối cho nó hết tội một cách mù mờ, trừu tượng. Phải không? Không biết sám hối như thế nào cho nó hết tội mà cứ 14-30 vô đây lại hoài luôn. Thì làm sao mà mình hết tội để quý Phật tử? Rồi lâu ngày đó mình cứ lại hoài mà thấy tội nó còn nhiều hoài, cái tự nhiên mình nói chùa linh quan hổng linh miếng nào hết, phải không? Lại hoài mà không thấy có một chút gì thay đổi quá, rồi lại hoài mà không thấy có một chút gì nó biến đổi trong tâm mình. Mình nghèo mà lại hoài nó cũng nghèo y nguyên, phải không? Mình bệnh mà lại hoài bệnh cũng y nguyên. Trong túi không có tiền lại hoài, Bồ Tát không có cho mình tiền, cho nên lần lần cái bỏ chùa. Cho nên quý Phật tử thấy rằng tất cả chúng ta quay lưng về với cuộc đời, chúng ta hướng cái mắt đôi mắt của mình về với Phật, đó là một điều rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải khởi động như thế nào, chúng ta phải hiểu như thế nào? Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật dạy mình cái điều đầu tiên là chánh kiến đó quý Phật tử. Đạo tràng mình có chánh kiến chưa? Tức là cái thấy rất là chân chính. Mình tu mà mình thiếu một cái chánh kiến rồi thì bảy cái kia hoàn toàn không có chánh luôn đó quý Phật tử. Phải có chánh kiến nè. Xong rồi đó quý Phật tử mới có cái chánh tư duy. Mình thấy đúng rồi mình suy nghĩ đúng. Rồi chánh tư duy xong rồi chánh nghiệp rồi chánh mạng. Phải không? Chánh ngữ nữa. Mình thấy đúng, mình suy nghĩ đúng, mình nói đúng, mình làm việc đúng, mình hành động đúng quý Phật tử à, rồi mới đưa đến cái chánh tinh tấn rồi quý Phật tử ơi, rồi chánh định, phải không? Tất cả những cái đó là con đường Bát Chánh Đạo của Đức Phật dạy. Nhưng mà đề tài hôm nay thì gửi đến quý Phật tử trong đêm 14 tháng 10 này. Một chữ thôi. Một chữ trong 8 chữ, tức là Bát Chánh Đạo đó. Một chữ kiến. Nhưng mà chúng ta tạm gọi là chánh kiến. Thì đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta được mang tên là chánh kiến đối với Phật tử. Mình đi trong sương mù, quý Phật tử, mình dò đường còn có thể được. Thầy nói ví dụ như mình đi mà xung quanh của mình toàn là mù sương không, quý Phật tử ơi, mình lần từng bước mình đi nó cũng đến nơi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, con mắt của mình bị mù, mình vẫn có thể tìm đúng đường, mình quen đường mình đi, mình dò dẫm thế nào rồi mình cũng đi được. Nhưng mà cái tâm của chúng ta mù, quý Phật tử ơi, mình sẽ lạc bước liền đó. Ở đây đạo tràng của mình tâm ai bị mù đâu, giơ tay lên. Giơ hết đi quý Phật tử. Thầy cũng bị mù luôn nữa chứ thầy có hay ho gì đâu. Thầy giơ tay trước luôn nè, kẻ bị mù đầu tiên nè quý Phật tử. Mình mù mà mình không dám giơ tay lên, có nghĩa là người mù mà còn có lòng tự trọng, phải không? Mù mà không dám giơ tay lên có nghĩa là mình sợ giơ tay lên rồi mình quê. Nhưng mà thầy nói thật với quý Phật tử, mình dân giường không à, ngại gì cái quê đó nữa, phải không? Cho nên mình mù mình giơ tay lên, con mù. Người nào mù mà biết mình mù thì mình mới có con đường thấy, con đường sáng được quý Phật tử. Mù mà không chịu mình mù là càng ngày nó càng mù thêm đó. Cho nên thầy hỏi thêm một lần nữa, trong đạo tràng này ai là người bị mù trong tâm đâu? Như vậy đó mới giỏi chứ, phải không? Tất cả chúng ta đều bị mù trong tâm hết quý Phật tử à. Cho nên chính cái chỗ đó mà mình không có chánh kiến, phải không quý Phật tử? Cái đó là cái mà làm cho mình không có chánh kiến rồi. Cái thấy của mình không bao giờ đúng đó. Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe cái mà mình thấy không đúng nè. Điều thứ nhất, quy y Tam Bảo. Có nhiều người nói đó là con quy y Tam Bảo, con sợ lắm. Tại vì ông Phật ổng cấm con đủ thứ hết, cho nên con không chịu đâu. Phải không? Con còn đi làm, con ngồi trong công sở này kia, con giao dịch, con kiếm bạn, kiếm mối mang, con làm ăn, con đi nhậu hoài mà bắt con giữ gìn năm giới. Ông Phật cấm con không uống rượu, cực quá, con không dám quy y. Cái đó là không chánh kiến rồi quý Phật tử à. Cái đó là không chánh kiến. Hoặc là mình nói rằng con hung dữ lắm thầy ơi, con nói thật đó, tai bằng miệng, miệng bằng tai, chọc là con làm liền. Cái miệng con hung dữ lắm, tánh con, cái nết con nó đông đỏng dữ lắm, con không dám quy y đâu. Cho nên ông Phật bảo con và cấm con năm cái điều đó, cho nên con hung dữ, con không dám quy y. Con sợ con bước chân vào trong đây, con quy y rồi con tội thêm. Phải không quý Phật tử? Cho nên điều đó, tất cả chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta đi vào chùa, về bên Phật, không có chánh kiến. Đúng không quý Phật tử? Không có chánh kiến đâu. Thầy nói người nào mà nói chừng nào mà con không còn uống bia nữa, con mới quy y. Chừng nào mà con không còn hung dữ nữa, con không chửi lộn với hàng xóm, con không chửi chồng con thì con quy y. Phải không? Như vậy là sai rồi. Cũng giống như một đứa nhỏ nó nói, mẹ ơi con không đi học đâu, chừng nào con biết chữ con mới đi học. Sai không? Biết chữ rồi cần gì nữa đi học. Chính cái chỗ mình không biết chữ cho nên mẹ mình dẫn mình đến để cho mình nhập học. Chính cái chỗ mình còn sân, chính cái chỗ mình còn uống bia cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới bảo rằng các con ơi hãy vào trường mẫu giáo quy y đi. Phải không? Tất cả chúng ta ai quy y đâu, giơ tay lên thầy coi coi. Đó phải không? Mình đã nhập học rồi, tất cả chúng ta đều là học sinh hết đó quý Phật tử. Mình vào trong cái trường học này nè quý Phật tử à, trường học ở cõi Ta Bà. Ở cõi Ta Bà mình chỉ dạy mẫu giáo cấp 1, cấp 2 và cấp 3 thôi. Cho nên ông hiệu trưởng ở đây quý Phật tử biết là ai không? Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông hiệu trưởng ở cái trường Ta Bà này là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả những thầy giáo cô giáo ở đây quý Phật tử biết là ai không? Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lạc. Đó là những thầy giáo của chúng ta đó quý Phật tử. Quý Phật tử nào quy y rồi có nghĩa là quý Phật tử đi vào trường mẫu giáo, phải không? Mình tập mình học, mình tập mình làm, mình tập mình suy nghĩ, mình tập mình tu. Quý Phật tử phải tập có một cái nhìn mới. Mình tập như vậy đó để mình thay đổi cái nhìn. Hồi đó mình nhìn theo một cái thói quen cổ lỗ của mình, một thói quen xa xưa của mình quý Phật tử à. Người nào tốt mới quy y, còn xấu quá không dám quy y. Đó là cái nhìn theo thói quen của con đường mòn năm ấy. Thói quen đó nó đưa quý Phật tử đến cái chỗ gọi là Ma Dương đó. Phải không? Ma Dương nó khiến cho mình nói một câu, chừng nào tôi hiền tôi quy y. Thầy xin thưa với quý Phật tử, cô nào mà hung dữ rồi biết chừng nào mà hiền. Phải quy y mới từ từ nó hiền lại, đúng không quý Phật tử? mình quy y xong rồi cái mình có cái pháp danh, có cái lòng phái quy y mình treo lên trên vách tường. Mỗi lần mà mình giận lên, mình muốn chửi con, muốn chửi chồng, mình nhìn lên cái bảng mà nói chết rồi, mình là con của Phật, phải không? Tự nhiên mình nhìn lên cái bảng quy y, mình giật mình nói, mô Phật chút xíu nữa là con phạm giới rồi, phải không? Cho nên chính cái chỗ đó mà mình mới quy y. Mình quy y để cho tâm của mình nó bớt lửa, mình quy y để cho tâm của mình nó sáng thêm một chút. Tâm của mình nó lấm lem lâu lắm rồi quý Phật tử, cát bụi của cuộc đời nói riêng. Nhưng mà mình muốn nói ở đây đó là cát bụi ở trong tâm hồn của mình đó quý Phật tử. Nó làm cho trái tim của mình lấm lem, nó làm cho cái suy nghĩ của mình lấm lem hết rồi. Cho nên bây giờ mình vào trong trường, mình quy y Tam Bảo để mà quý Phật tử ơi, mình thay đổi lại một con người của mình, phải không? Có một cái nhìn thật là đúng đắn. Cho nên từ đây trở về sau, quý Phật tử nào chưa quy y thì hãy cố gắng tìm về bên mái trường gọi là Tam Bảo, để cho quý Phật tử đăng ký ghi tên mình vào trong nhà trường này. Vậy thì toàn bộ chúng ta đã là học sinh hết rồi, phải không? Như vậy mới được chứ, mình là học sinh nhìn mặt là thầy biết rồi. Nếu mà không phải mặt học sinh nhìn thấy ớn lắm. Ở đây ở trên ngồi nhìn xuống thấy đứa nào đứa nấy, người nào người nấy, ai cũng dễ thương và ai cũng hiền cả, phải không? Thầy hỏi nhỏ quý Phật tử ở trong chùa Linh Quang ở quận 10, cái góc chùa nằm ở chỗ này, nó ngay chợ Nhật Tảo, phải không? Thầy hỏi thật quý Phật tử, ai còn máu giang hồ đâu giơ tay lên coi. Còn không? Mô Phật, tất cả chúng con còn máu giang hồ cả các quý Phật tử. Không phải thầy nói máu giang hồ là những cái người ở ngoài kia đâu. Tất cả chúng ta mà còn trôi lăn trong ba nẻo, quý Phật tử ơi, mình là giang hồ thứ thiệt rồi. Phải không? Mình là giang hồ đó, cho nên mình không được quyền đăng ký nhập hộ khẩu chung với Phật là mình là kẻ giang hồ sống ngoài dòng pháp luật. Đúng không quý Phật tử? Cho nên chừng nào quý Phật tử chúng ta gặp được Phật, con xin trở về với Phật, con đăng ký vào hộ khẩu với Ngài, con ở chung trong một căn nhà của Như Lai, thì lúc bấy giờ tất cả chúng ta không còn máu giang hồ nữa. Ở đây quý Phật tử ơi, máu giang hồ của mình ghê gớm lắm, phải không? Mình còn nói dối nè, là giang hồ. Tâm của mình giận người ta mà thiếu điều mình muốn cầm dao đâm người ta. Tại vì mình sợ ở tù thôi, chứ thiệt sự ra lúc bấy giờ cái tâm sát của mình muốn đâm cho người ta chết luôn đó. Mình nguyền rủa cho người ta chết luôn đó quý Phật tử. Vậy thì có phải mình có máu giang hồ không? Ghê gớm lắm đó, thầy nói thiệt luôn, đàn anh đàn chị ngồi trong đây nhiều lắm. Phải không, người nào mà giữ mà kể như mà đàn ông mà giữ nó mà muốn giết người, cái tâm của mình khởi lên thì người đó là đàn anh. Còn các cụ mình mà giữ lên một cái gọi là đàn chị không, phải không? Cho nên đó là máu giang hồ đó quý Phật tử. Từ đây trở về sau, con hứa với Phật, con đã bước chân vào con đường tu, con từ giả tất cả chốn hồng trần. Từ đây cho đến mãi mãi về sau, con không bao giờ giận dỗi nhau, con không bao giờ nhìn lỗi nhau, con không bao giờ hãy liếc nhau. Đạo tràng chùa Linh Quang có bao giờ dùng con mắt này mà mình trợn với bạn đạo của mình thấy bạn đạo mình không? Có không? Mô Phật, khi có khi không, phải không? Người nào chọc mình thì mình mới thấy, không chọc mắt mớ gì mình thấy, phải không? Cho nên cái chuyện này khi có khi không, chứ không phải lúc nào cũng thấy hết. Chàng ơi, có con mắt đẹp mà lúc nào nhìn liếc ngang liếc dọc, con mắt xéo xẹo đâu có đẹp đâu quý Phật tử. Cho nên đó, mình nhìn gương, mình soi gương, quý Phật tử ơi, đôi mắt của mình đẹp thì hãy để cho nó đẹp ở kiếp sau nữa. Đừng để ở kiếp này đôi mắt của mình đẹp tuyệt vời mà kiếp sau đôi mắt của mình nó mất đi tất cả những cái đẹp của nó. Đôi mắt của mình chính là cái cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt mình đẹp, tâm hồn mình đẹp. Đôi mắt mình xấu, tâm hồn mình xấu. Mà năm nay quý Phật tử ơi, hoặc là ngày hôm nay, hoặc là tháng hôm nay, đêm hôm nay, vân vân, mà tất cả chúng ta mang một cái tâm hồn xấu thì quý Phật tử ơi, con mắt của mình sẽ xấu. Đạo tràng mình có thích con mắt của mình xấu không? Có thích khuôn mặt mình xấu không? Vậy từ đây trở về sau, rút cái đĩa xấu trong tâm mình đi ra đi, hiểu không? Cái đầu của mình đó, quý Phật tử ơi, nguyên cái phần đầu của mình là cái đầu đĩa mình đang có ở nhà đó. Mà nếu quý Phật tử gắn cái đĩa Phật vô thì quý Phật tử ơi, cái mặt mình nó phát ra toàn là Phật hết đó. Cho nên người nào mà niệm Phật, tức là gắn cái đĩa vào trong cái đầu mình là Phật, thì con mắt, lỗ mũi, cái miệng của mình, quý Phật tử ơi, từng bước chân đi của mình nó phát ra cái hình ảnh của Phật. Còn mình nhét vô trong đầu của mình cái đĩa lăng xăng lộn xộn, cái đĩa sân hận, cái đĩa nóng nảy, cái đĩa toàn bộ là cứ dòm ngó lỗi của nhau, chê đầu này khen đầu kia, quý Phật tử ơi, mình gắn cái đĩa vô thì mặt mày của mình đâu có đẹp phải không? Con mắt của mình xéo xẹo, âm thanh của mình nghe rỗn rãng, mặt mày của mình nó đỏ hết, môi của mình nó tím đi. Quý Phật tử ơi, làm như vậy nó xấu không? Xấu không quý Phật tử? Cho nên mình sân là mình xấu liền. Người nào mà nóng nảy sân lên là xấu liền đó quý Phật tử. Cho nên tu mình phải hiểu được tu mới gọi là chánh kiến. Tu không phải là đến đây, tu không phải là đi theo quý Phật tử à. Có nhiều người hỏi, ê nhỏ sao mày đi vô Linh Quang, mày làm gì mà tụng kinh tối ngày, còn nhỏ không đi chơi mà đi vô chùa làm gì? Dạ không biết nữa, má con kêu con đi theo chứ không biết gì hết. Thì như vậy đó quý Phật tử, mình không có cái chánh kiến rồi. Ở đây chánh kiến nó không có phân biệt già hay trẻ nghe quý Phật tử. Chánh kiến là sự suy nghĩ. Nói chung là quý Phật tử ơi, sự suy nghĩ có bồ đề tâm. Cho nên có đôi khi nó có chút xíu nhưng mà bồ đề tâm nó có rồi. Cho nên nó có đôi khi nhiều đứa nhỏ tự động nó gặp Phật là nó xá liền. Tự động đi ngang bàn Phật, nó khép nép, nó e dè, nó đi thật là nhẹ nhàng, nó hay hơn người lớn nữa đó quý Phật tử. Ở đây thầy xin lỗi quý Phật tử lớn nha. Có đôi khi có những Phật tử rất là nhỏ, tự động cái bồ đề căn ở trong lòng của nó đã quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Mặc dù bây giờ nó sinh ra muộn hơn mình, nhưng mà bồ đề tâm của nó dày hơn mình quý Phật tử. Cho nên có đôi khi nó đến đây, cái tâm của nó rất là chân chính. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, có một con bé đó khoảng 8 tuổi. Phật tử ở ngoài Lâm Đồng, Đà Lạt, sinh hoạt một gia đình Phật tử lớn lắm. Có bác gia trưởng nè, có huynh trưởng nè, rồi có quanh vũ, vân vân. Đi cắm trại ở Đà Lạt vui lắm. Đi ra ngoài chỗ Thác Cam Ly, hoặc là lâu lâu dẫn đến cái chỗ đồi thông hai mộ, thung lũng tình yêu, có chỗ mà cái khoảng trống mênh mông, đặng mà sinh hoạt gia đình Phật tử trong những ngày Chủ Nhật. Mà đi lên trên đó rồi quý Phật tử biết không, anh chị em gia đình Phật tử, tức là huynh trưởng đó, từ 19, 20, 21, 22 thì được quyền là huynh trưởng trong những cái khóa tập huấn hoặc là đi học. Nhưng mà lớn rồi mà ngồi gần bên nhau, quay quần bên nhau trong một cái vòng tròn như vậy mà cứ chửi bới lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau không. Một hồi nhìn qua nhìn lại thấy con bé nó mất tiêu rồi. Cả một cái đoàn Phật tử gì đó bắt đầu túa ra đi kiếm. Thì khi đi xuống dưới cái triền dốc như thế này quý Phật tử, thì thấy con bé nó ngồi dưới suối á, nó lấy nước nó rửa lỗ tai nó. Mà trời lạnh như vậy đó, thì các bác gia trưởng mới nói, sao mà con đi rửa tay giờ này? Nói, dạ, con thưa bác, mấy anh mấy chị đến với nhau mà nói xấu lẫn nhau, mà cái miệng này nó dơ, nó nói toàn là những lời nói dơ, cho nên con sợ lỗ tai của con dơ, con đi xuống con rửa. Thì quý Phật tử ơi, một đứa bé 7-8 tuổi, quý Phật tử có thể học hỏi nó được rồi. Phải không? Làm cho tất cả những cái bác gia trưởng, những huynh trưởng đó tự động giác ngộ lại qua cái lời nói của một con bé có 8 tuổi thôi. Thấy không? Lỗ tai này là lỗ tai của Phật. Con bé nói, con đọc trong kinh Pháp Hoa, con thấy Đức Phật cho mình 1.200 công đức của mắt, 800 công đức của lỗ tai, 1.200 công đức của lỗ mũi, 800 công đức của miệng, 1.200 công đức của thân, 800 công đức của ý, vân vân. Con nghe rõ ràng như vậy thì hôm nay lỗ tai này là công đức của Phật không? Cái miệng cũng là công đức của Phật không? Tại sao các anh các chị lại dùng cái miệng Phật mà nói những lời không phải Phật? Cho nên con sợ lỗ tai Phật của con nó dính dơ, cho nên con xuống dưới suối con rửa. Cho nên từ đây trở về sau, quý Phật tử ơi, cái miệng của mình đó là miệng của Phật. Quý Phật tử ơi, chúng ta hãy làm sao cho nụ cười mở cửa bờ môi đi. Quý Phật tử đừng cứ dùng cái bờ môi này mà mở cửa toàn bộ là tất cả những điều sân hận, tất cả những điều quỷ hoại lẫn nhau. Phải không? Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Cho nên khi mà đôi môi mình rung động, quý Phật tử ơi, phải có sự thanh tra của trái tim mình nữa đó. Được không? Thường thường mà mình chửi nhau, quý Phật tử ơi, đôi môi mình rung động, không có thông qua, không bao giờ thông qua trái tim của mình cả. Cho nên đứng chửi nhau một hồi giật mình, chàng ơi nãy giờ mặc áo tràng lam đứng chửi lộn kỳ quá. Khi mà mình biết nó kỳ quá rồi là quý Phật tử đã đốt hết muôn ngàn công đức của mình rồi. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói ra từ cái miệng không sạch của mình làm tổn nguyên cái vô lượng công đức bình sanh của mình đó. Một ngày mà mình làm công đức, một ngày mình niệm Phật, một ngày mình tu pháp qua, một ngày mình trì chú đại bi, quý Phật tử ơi, mình tích lũy vô lượng công đức. Chỉ cần mình giận thôi, một phút giây mình nổi lửa lên thôi, quý Phật tử ơi, mình đốt hết công đức của chính mình đó. Phải không? Quý Phật tử có thấy mình làm vậy nó uổng không quý Phật tử? Uổng quá phải không? Nhưng mà mô Phật, con uổng vậy đó mà sao con kìm không được? Bà chọc con nóng hoài rồi làm sao con kìm đây, phải không? Cho nên chánh kiến ở đây có nghĩa là quý Phật tử phải thấy được một cách chân chính thì quý Phật tử mới thắng được mình. Thắng ngàn quân địch chưa gọi là chiến công oanh liệt, thắng với chính lòng mình mới là chiến công oanh liệt nhất đó quý Phật tử. Phải không? Cho nên cái chánh kiến mình thấy được, mình phát giác ra được, mình phát hiện ra nó thì tự động tất cả chúng ta sẽ thấy được đó quý Phật tử. Cái người thua cuộc là không phát hiện được. Giống như bây giờ thầy nói quý Phật tử nè, mình ngủ, mình mê, ăn trộm nó bò vô, mình không phát hiện được thằng ăn trộm thì cái kết quả làm sao? Mất đồ hết phải không? Thua cuộc không? Chủ nhà thua thằng ăn trộm rồi phải không? Thì quý Phật tử ơi, cái tham, cái sân, cái si nó là những tên trộm. Nó đi vào trong nhà của Phật để nó trộm công đức của mình. Phải không? Cho nên mình sân mà mình không thấy thằng sân nó đi vô, tham mà không thấy cái thằng tham nó bước vô trong nhà Phật của mình, si mà mình không thấy nó là thằng si vào nhà Phật của mình là ông chủ, mình không thấy tham sân si, cuối cùng mất đồ không? Mất không? Tiêu tan sự nghiệp luôn đó quý Phật tử. Phải không? Chỉ cần quý Phật tử mình trì 7-8 tháng nay rồi, mỗi một ngày mình trì được một bộ pháp qua, mà 7-8 tháng nay rồi quý Phật tử ơi, trì được bao nhiêu bộ? 200 mấy chục bộ rồi phải không? Như vậy đó quý Phật tử ơi, công đức vô lượng luôn. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng chỉ có một người thôi nghe, nhường chỗ cho một người đến nghe Pháp. Từ người thứ nhất mà tới người thứ 50 rồi đó quý Phật tử ơi, công đức vô lượng vô biên phải không? Vậy đó mà mình chỉ cần chống nạnh, mình chửi một cái thôi là vô lượng công đức pháp hoa của mình đều cháy hết luôn đó quý Phật tử. Ông Phật A Di Đà ông nhìn xuống ông nói đạo tràng chùa Linh Quang xài sang lắm, đốt công đức của mình giống như công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng vậy đó, phải không? Tiền mà đem đốt với nồi để cho cái trứng gà nó chín thì quý Phật tử thấy công tử Bạc Liêu mình làm như vậy nó có sốc không? Trong khi thời điểm đó người ta đói vô cùng luôn vậy đó mà đem tiền cặc cọc cọc mà đem đốt. Đốt để thế củi đó, để mà làm cho cái trứng gà nó chín là quý Phật tử thấy quá đáng vô cùng. Công tử Bạc Liêu phung phí cái phước của mình cho nên cuối cùng nhận cái hậu quả đau đớn. Mình cũng vậy, mình phung phí cái phước của mình đó quý Phật tử thì kết quả của mình sau này cũng đau đớn y như vậy. Sau khi công tử Bạc Liêu qua đời rồi đó quý Phật tử, con trai của công tử Bạc Liêu hiện tại bây giờ đang sống với Bạc Liêu luôn, nhưng mà nhà của công tử nhà nước quản lý là một khu du lịch rồi, bởi vì trong đó toàn là tất cả những món đồ cổ không. Con trai của công tử Bạc Liêu năm nay chắc cũng ngoài 60 rồi. Một cậu con trai ngoài 60 mà không có cái nhà nào ở hết, trong khi ông nội tức là cha của công tử Bạc Liêu đó ruộng cả ngàn, cả mấy ngàn mẫu ruộng luôn, rồi mấy ngàn mẫu ruộng muối luôn đó quý Phật tử. Đó rồi bây giờ giao cho công tử Bạc Liêu lấy tiền đốt nấu trứng chơi vậy đó. Rồi bây giờ tới con của công tử Bạc Liêu không có cái nhà ở luôn. Nhà nước cất cho một căn nhà lá tình thương để ở và mua cho một chiếc xe Honda cũ vậy đó. Để cho ông ấy, ông chạy xe Honda ôm, ông sống qua ngày, không vợ, không con, không nhà, không cửa luôn. Thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta cũng như vậy đó. Cái mà mình phung phí như vậy hoài, tức là một ngày nào đó khi chúng ta trở lại kiếp người quý Phật tử, chúng ta sống là một cái thể xác nhưng mà mất hết công đức người. Sở dĩ hôm nay quý Phật tử còn mang được thân người, suy nghĩ của mình là của cõi người, Con mắt nhìn theo cái nhìn của người, lời nói của mình là lời nói của người, tướng đi của mình là tướng đi của người, và mình ăn những thực phẩm của người. Đó là chúng ta đã có cái phước làm người, nghe quý Phật tử. Nếu mà chúng ta không có chánh kiến đó, thì quý Phật tử ơi, mỗi một ngày quý Phật tử đổ cái chất người trong tâm của mình đi xuống đất. Mà mỗi lần mà mình đổ cái chất người xuống đó thì cái chất địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó tràn vào trong đó liền đó quý Phật tử à. Quý Phật tử thích vậy không? Thầy nói ví dụ như cái ly nè. Mình chế nước trong vô trong cái ly này là cái ly nước trong. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó đó mình đổ hết một ly nước trong này đó, nó lưng xuống một phần, thì một phần của địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó tràn vào trong cái khoảng của nước bị mất. Mà một ngày nào đó mà cái ly nước trong mà tràn xuống hết rồi đó, cái thể xác của mình, thầy nói nghe quý Phật tử, giống như một cái bình thủy tinh đi. Tất cả chúng ta, cái xác con người, thể xác mà quý Phật tử có, cái thân tướng quý Phật tử có, giống như một cái bình thủy tinh. Còn cái nước con người là một cái nước trong suốt, nó chế vào trong bình này. Cho nên hiện tại bây giờ quý Phật tử ngồi trong đây, có người thì cái nước con người còn 10, có người đang còn 9, có người đang còn 8, có người đang còn 5, 6, có người còn 3, 4 đó. Mỗi một lần lời nói của mình nói ra, quý Phật tử ơi, mình đổ bớt chất người trong lòng mình rồi, đổ bớt chất người trong tâm mình rồi đó quý Phật tử. Cho nên đó, người nào đó mà mình hỗn hào với cha mẹ của mình, quý Phật tử thấy bây giờ đó, con chó mẹ với con chó con nó đang âu yếm, nó thương yêu nhau dữ lắm. Con chó mẹ nó đang liếm mình mẩy con chó con, nhưng mà quý Phật tử chỉ cần liệm một cục xương thôi, vì cục xương mà con chó con nó cắn con chó mẹ liền. Vì sao vậy? Vì nó không đủ cái suy nghĩ của con người, vì nó là súc sinh, đúng không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta có một chất người trong đây, và chất người đó là chúng ta trân trọng và tôn kính và tôn thờ cha mẹ của mình. Đó chính là chất người, phải không? Đằng này quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta xin tiền cha mẹ mình chưa cho, mình đã chầm dầm. Cha mẹ mình nói một câu, mình đã hấy, mình liếc. Cha mẹ nói một câu, mình dậm chân, mình dùng dằn. Cha mẹ nói một câu mà mình hỗn hào, mình trả treo lại. Thì quý Phật tử ơi, cái chất người của mình đáng mất không? Thì cái chất súc sinh nó tràn vào rồi đó quý Phật tử. Cho nên tu chánh kiến có nghĩa là quý Phật tử ơi, không phải là vào trong đây, quý Phật tử dâng hương vào trong đây, 14-30 mình quỳ mình lại Phật. Không phải đâu, không đủ đâu quý Phật tử à. Mình làm trọn vẹn một chất người đi, thì mình đem con người của mình vào đảnh lễ Phật. Còn quý Phật tử ơi, mình làm chưa chọn một chất người mà vào trong đây, mình mang địa ngục, mình mang ngạ quỷ, mình mang súc sinh vào trong đây, mình đảnh lễ Phật. Trần Huyền Trang: Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long đi đến Tiểu Lôi Âm. Cũng giống như quý Phật tử vậy đó. Tất cả chúng ta chưa hoàn tất cái chất Phật, mà đem cái chất ma quái, chúng ta đem cái chất yêu quái, cái chất mà gọi là quỷ, ma, tất cả những chất tà đó quý Phật tử. Trần Huyền Trang và Trư và bốn đồ đệ của mình cũng đâu có khác gì chúng ta đâu. Cho nên lạc vào trong Tiểu Lôi Âm, quý Phật tử ơi, Trần Huyền Trang lại xuống như thế này là Phật. Mà bốn thầy trò chỉ cần ngẩng đầu lên, toàn bộ Phật và La Hán biến thành yêu quái. Không phải là Tiểu Lôi Âm biến thành yêu quái đâu quý Phật tử, mà tâm hồn của Trần Huyền Trang lúc đó chưa có ngộ được và chưa thỉnh được chân kinh, cho nên cái tâm tà nó vẫn còn, bởi vì thiếu lý do, thiếu sự chánh kiến. Cỡ Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh mà còn thiếu chánh kiến thì quý Phật tử có hay hơn ông Trần Huyền Trang không? Có hay hơn không? Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải chấp nhận mình tà kiến, đúng không? Mô Phật, từ xưa tới bây giờ chúng con không hiểu và chúng con không biết nữa, cho nên chúng con đi theo con đường tà kiến. Thì hôm nay quý Phật tử ơi, chúng ta chỉ cần quay mặt lại là chánh kiến liền. Chánh và tà nó ở một nơi thôi quý Phật tử. Chánh và tà nó ở một nơi. Cũng giống như cái gương vậy đó, cái mặt sau của gương là tà, mặt trước của nó là chánh. Đúng không quý Phật tử? Cái mặt mà mình soi gương được đó là chánh đó, còn sau lưng nó là tà. Hồi nào tới bây giờ quý Phật tử soi gương mà mình lật cái bề sau của nó mà mình soi gương không, cho nên không thấy mình trong đó. Bây giờ chỉ cần mình xoay cái gương lại là quý Phật tử đều thấy chúng ta hết, phải không? Cho nên ngày xưa quý Phật tử lỡ mình tà kiến rồi, thì bây giờ mình thay đổi cách sống của mình một chút thì nó trở nên chánh kiến. Thầy nói ví dụ như ăn chay, Người nào mà làm đồ chay mà nói rằng là bữa nay nhờ sư cô nấu giùm con một mâm cơm con cúng, à, mà sư cô ơi làm đồ chay cho nó khéo khéo, con có mời bạn bè con lợi nữa, làm heo quay chay đi. Có con heo nào mà chay không quý Phật tử? Có không? Vậy đó mà cá kèo chay, cá rô kho chay, không hiểu luôn. Cá mà chay sao được, không hiểu. Phải không? Cho nên đó chính là tà kiến. Vậy đó mà bây giờ là không nói cái đó là không được đó. Phải không? Bây giờ tàu hũ mình luộc nè, mình chấm rau găm với muối tiêu chanh ăn cũng được vậy. Phải không? Tàu hũ chiên mình ăn cũng được vậy. Cần gì phải là heo quay chay? Có nơi nó bán heo quay sữa chay nữa. Thịt bò lát, heo lát, sườn non gì nói tùm lum tùm lá hết với Phật tử. Mặc dù biết chắc rằng mình nói cái đó để mình phân biệt, nhưng mà người nào mình làm mà mình cứ kiêu kỳ như thế. Phải không? Mình làm mà cố tình mình làm cho nó đẹp, cho nó sang, có tên cho nó như vậy đó là quý Phật tử ơi, mình tà kiến lắm đó. Trong đạo tràng Linh Quang, Phật tử nào mà có tư tưởng tà kiến đó đâu giơ tay lên coi. Thầy giơ trước luôn nữa, tại vì hồi đó thầy cũng thích mấy cái đó lắm quý Phật tử. Chàng ơi, heo quay sữa chai đồ này nọ khoái lắm, ba tê chai rồi chả giò chai gì tùm lum, thích cái đó lắm đó. Nhưng mà từ khi mình hiểu ra được rõ ràng tất cả chúng ta sống toàn là tà kiến, tà kiến cho nên nó tà mạng, tức là mình nuôi sống thân mạng của mình bằng những cái tà kiến này thôi, phải không? Còn tà kiến nữa quý Phật tử à, ăn chay một tháng hai ngày, 14, 15, phải không? Trong gia đình cha nói với mấy đứa nó toàn là ăn mặn, không có một mình ăn chay thôi. Rồi nấu cơm, nấu đồ mặn cho cha con nó ăn, rồi xong cái bắt đầu bới một chén cơm, rắc muối tiêu, lột trái chuối vô trong đó, rồi sắn ăn như vậy. Phải không? Ăn như vậy cho nó gọn, bởi vì nấu hai ba thứ nó cực quá, có một mình thôi nó cực, phải không? Sáng một trái chuối, chiều một trái chuối, qua bữa 15, sáng một trái chuối, chiều một trái chuối, tới hừng hừng trong sáng 16, nó muốn chuối luôn. Ăn cái kiểu đó ai mượn mình vậy quý Phật tử? Đó là tà kiến luôn. Ăn chay không phải là để cho chúng ta hành cái xác của mình, ăn chay không phải để mà mình giết mình quý Phật tử. Cho nên các vị tổ ngày xưa nói người nào mà ăn chay mà ăn qua loa kiểu đó là phạm tội sát sinh. Tại vì con ăn cá ăn thịt thì con phạm tội, con giết chúng sinh. Nhưng mà mình ăn chay kiểu đó tự mình giết mình, phải không? Tu hành sao cho nó to, ăn chay cho nó mập mạp này kia, mình mẩy nó hồng hào lên, ăn chay gì đâu mà càng ngày nó càng teo vậy, ai dám ai đi tu nữa quý Phật tử? Phải không? Giới thiệu đây cô Phật tử này ăn chay, nhìn cái tướng cái hết dám ăn chay rồi. Người ta ăn chay càng ngày người ta trẻ ra một chút. Có cái cô đó ăn chay trường, cầm chống cây gậy đi vô trong chùa Linh Quang này nè, gặp sư cô, gặp sư bà. Hai sư cô đi ra, thấy nói mời bà cụ ngồi, gung gung vậy nói, mèn ơi đừng có kêu con bằng cụ, tội chết, con mới có 37 tuổi hà. Sư cô nói, chàng ơi, cô tu pháp môn gì mà mới có 37 tuổi mà lụm cụm giống 73 quá vậy? Nói, dạ con ăn chay. Sư cô hỏi, ăn chay sao? Dạ ăn cơm với muối tiêu với chuối không, thấy không? Bây giờ quý Phật tử nào muốn lụm cụm sớm không? Cứ ăn chay kiểu đó đi. Tu hành ai mà bắt mình phải hành hạ sát thân của mình như vậy, đó là tà kiến đó quý Phật tử. Cho nên ai tà kiến đó thì thôi khỏi giơ tay lên, tự động mình nó mới mốt mình sửa để cho nó trở thành chánh kiến. Phải không? Cái tà kiến thứ hai nữa quý Phật tử ơi, đi phóng sanh. Ở đây thầy cứ nhắc hoài cái chỗ đó, mình tu mà mình cứ mang cái tà đó hoài, quý Phật tử tu càng ngày càng lui, tu càng ngày càng thiếu nợ chúng sinh hoài luôn. Đã từ xưa tới bây giờ, tất cả chúng ta dây thân mạng của chúng sinh rồi quý Phật tử à. Phải không? Trong đây ai ăn chay trường đâu giơ tay mạnh mạnh thì coi coi. Ai ăn chay trường? Mèn ơi có một người. Mình phải làm sao mình ăn chay trường? Mình bắt đầu từ bây giờ mình ăn chay trường nào quý Phật tử, để mà mình hồi hướng công đức. Mình trả lời bớt đi những cái nợ ngày xưa mình đã từng vay từng mượn thân xác của chúng sinh. Quý Phật tử ơi, người nào cũng vậy. Trực tiếp đánh dẫy cũng có, mà gián tiếp đánh dẫy cũng có, phải không? Trực tiếp mua nguyên một con cá đi về ngồi đánh dẫy, gián tiếp nhờ cái bà bán cá đánh dẫy giùm, móc mang móc guộc giùm, mình chỉ về mình cạo, mình rửa là mình nấu liền thôi. Phải không? Đừng có nói là ở ngoài chợ nó mần sẵn rồi cái con mới mua về. Quý Phật tử ơi, cái tội gián tiếp và cái tội trực tiếp bằng như nhau không khác. Mình không ăn người ta không mần. Cho nên quý Phật tử ơi, đầu tiên hết mình đi đến cái chỗ đó đó quý Phật tử, con cá nó chết hết một lần vì mình rồi. Phải không? Nó lấy cọng dây mà nó xỏ ngang họng người ta cho mình xách, thì quý Phật tử thấy con cá nó chết chưa? Nó chưa chết, nhưng mà bắt đầu từ từ nó chết. Đó là cái chết đầu tiên của nó. Đi về tới nhà rồi bắt đầu soạn vỏ này kia kia nọ, cái ngồi nghỉ chút xíu uống miếng nước đá lạnh vào, cái bắt đầu chở cán dao quất lên đầu con cá lóc 1, 2, 3 cái nữa, con cá chết lần 2 không? Xong xuôi đánh dậy chết lần 3, mổ bụng mần mang chết lần 4, phải không? Khứa từ khứa chết lần 5, đúng không quý Phật tử? Bỏ vô trong chảo kho tiêu, gắt muối tiêu đầy luôn, gắt tiêu lên cho thơm, chết lần 6. Bỏ vô miệng mình nhai mình nuốt, chết lần thứ 7 không? Tất cả chúng ta dây mượn thân xác của chúng sinh, mà dây mượn một cách hành hạ thể xác của chúng sinh. Thà là đâm người ta chết một lần, đằng này quý Phật tử ơi, mình làm, mình hành hạ, mình làm cho thân thể của chúng sinh vô tội nó đau đớn. Mình dày dò thân xác người ta nhiều lắm quý Phật tử à. Thiệt tình thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, con cua cũng vậy nữa. Bắt con cua biển đi lên rồi hả, trói nó còng nó suốt luôn quý Phật tử ơi, tay chân quý Phật tử cột còng như vậy quý Phật tử chịu nổi không? Chịu nổi không? Và mới mốt cái đi ra đâu, thầy ơi con tu sao không biết nữa, cẳng chân con nó tê, nó nhức hoài luôn, người ta ngồi nửa tiếng con ngồi mới có 10 phút là nó tê, nó cứng ngắc, bị dột bẻ hoài. Thầy nói tại vì hồi xưa bẻ càng cua đó, là bây giờ dột bẻ thôi chứ có gì đâu, phải không? Tại sao hồi xưa mình làm những điều đó mình không nghĩ tới cái hậu quả quý Phật tử? Chói chân con gà, chói chân con vịt, rồi cột một chùm 5-7 cái con gà nước vậy đó, rồi máng lên cổ xe, treo ngay cái chỗ quán gì đó, đợi khách hàng đi ra để bán. Quý Phật tử ơi, treo toàn ten con người ta như vậy. Quý Phật tử ơi, chắc có lẽ chúng ta không có cảm nhận được nỗi đau đâu, phải không? Của những chúng sinh vô tội đó. Không cảm nhận được, cho nên chính là cái tà mạng tà nghiệp đó quý Phật tử ơi. Mình tạo ra những cái nghiệp mà gọi là tà không? Đó, trói con cua lại quý Phật tử ơi, nó sống trong cái vấn đề gọi là đau khổ của nó. Người ta đi bằng 8 cái càng, 8 cái chân với 2 cái càng người ta đi vậy đó, rồi lấy dây. Quý Phật tử ơi, nổi cọng dây nó nặng hơn con cua rồi, phải không? Ở trong đây ai mà đi ra chợ mua con cua biển, coi cái cọng dây nó cân, không chừng nó nặng hơn con cua nữa. Chối người ta như vậy sao chịu nổi? Quý Phật tử mà quấn mình như vậy chịu nổi không? Vậy đó mà chưa cho con người ta chết, sợ nó bị trói vậy rồi nó chết, đưa nó vô trong tủ lạnh hoặc là ướp nó bằng cái loại nước đá quá chất cho mày không chết được luôn. Hoặc giả mày có chết rồi, mày không thể hôi, mày không thể thối ra được. Quý Phật tử ơi, mình đài đọ, mình làm đau đớn, nói chung là hành hạ thân thể của chúng sinh. Phải không? Rồi sau này cái tự động cái bị bệnh, cái thầy ơi sao không biết nữa, ngồi một chút nóng, một chút lạnh, một chút nóng, một chút lạnh, bị sốt rét rừng đó. Hồi xưa mình cứ bỏ chúng sinh mình ướp trong nước đá không thì bây giờ gắng chịu đi. Phải không? Cho nên đó chính là những cái tà nghiệp của mình, mà do tà kiến của mình đó quý Phật tử. Đó, rồi bây giờ đó mình mang cái nợ dây mượn chúng sinh như vậy rồi. Thì bây giờ đó đến đạo tràng quý Phật tử ơi, mình có cái cách để cho mình trả nợ, tức là quý Phật tử đi phóng sanh. Phải không? Mình phóng sanh tức là mình trả nợ sát sinh của mình ngày xưa. Nhưng mà mình đi phóng sanh trong tà kiến đó quý Phật tử. Phóng sanh trong tà kiến. Ở đây quý Phật tử có khi nào gửi tiền cho người ta phóng sanh giùm không? Có không? Có gửi tiền cho người ta phóng sanh giùm không? Có nghĩa là bây giờ đó có một cái hội phóng sanh, rồi bữa nay đi không được, tôi gửi chị 10 triệu, tôi gửi chị 100 ngàn, chị mua giùm vô hùng để mà mua cá phóng sanh. Có gửi người ta hùng không? Có, thấy không? Phóng sanh mà hùng là trật rồi, tà kiến. Phóng sanh có nghĩa là gì? Tức là mình đem lại sự bình an cho chúng sinh để mình cầu sự bình an cho mình. Đi gửi cho người ta gọi sao? Gọi là mình đi tìm sự bình an đây. Bản thân của mình đâu có gieo sự bình an cho tất cả muôn loài đâu. Cho nên phóng sanh mà hùng là sai. Phóng sanh có cái hội cũng sai luôn quý Phật tử. Phóng sanh có cái nơi, có cái ngày nhất định, thí dụ 14 là phóng sanh. Lão Cà 14 sám hối, tối 14 sám hối, thông báo cho đại chúng ngày mai sáng nó bắt đầu đi phóng sanh nghe. Rồi theo một thói quen thôi, có một cái thùng vậy đó, rồi mạnh ai nấy bỏ tiền vô trong đó. Rồi sáng hôm sau ra chợ lấy cái tiền đó mua cá, rồi tập trung lại một nơi, phải không, rồi phóng sanh. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đã dán một cái bản cáo phó cho những con cá mà mình dự định phóng sanh. Mình dán bản cáo phó, tất cả chúng ta tắt thở rồi, chúng ta chết rồi, chúng ta mới dán cái bản cáo phó, còn những con cá mình đã dán cáo phó trước khi nó chết, phải không? Tự nhiên rồi mình chọn cái điểm đó, cái sông đó, ví dụ cái chỗ đó ở sông Thanh Đa, ví dụ vậy đi. Rồi đúng 10 giờ sáng tất cả chúng ta tập trung ngay đó. Mấy người xung quanh chợ, xung quanh cái sông Thanh Đa người ta biết à. Thấy mặt lam lam đi lên trên tàu, người ta biết liên quan phóng sanh chứ không đâu đâu. Nó quen rồi, cái ngày đó là tập trung đến đó là biết Phật tử liên quan phóng sanh. Thấy không? Rồi thả xuống dưới sông đó cái là bắt đầu quý Phật tử ơi, lợi đằng kia là nó giăng lưới đằng kia rồi. Phải không? Quý Phật tử ơi, chắc có lẽ là mình có một lời nguyện, mình muốn cho tụi nó không có chết lẻ tẻ mà nó chết chùm, phải không? Quớt lên một lưới vậy là nó chết hết luôn vậy đó. Như vậy là quý Phật tử sát sinh chứ đâu phải là phóng sinh đâu. Ở tỉnh Hậu Giang có một cái chùa đó, Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh này nè, bao xe đi xuống dưới đó để rồi phóng sanh, tại vì ở vùng đó có những cái con kinh con rạch nhiều lắm quý Phật tử. Rồi đi ra chợ, nó thấy đoàn xuống rồi bắt đầu nó lên giá hết luôn, nguyên một chợ vậy đó. Đi phóng sanh đâu có trả giá đâu, phải không? Vào trong đó mua lần mười mấy triệu vậy đó, tiền cá, cá lóc, cá rô, cá trê tùm lum hết. Cá trê nó nuôi, cá rô nó cũng nuôi. Quý Phật tử ơi, cá mà nuôi ở trong hồ rồi, nó đem nó bán về có môn mình ăn thịt nó thôi, chứ bây giờ thả xuống sông nó cũng chết à. Nó quen trong cái hồ nó rồi, khả năng tự sinh tồn của nó đã biến mất rồi quý Phật tử. Nó chờ đúng giờ liện đồ ăn xuống thôi. Thứ hai nữa, nó chịu không nổi cái lực nước chảy ở trong đó. Nước trong hồ nó đứng yên mà, thả nó xuống nước chảy trôi chết. Rồi con cá khác cắn nó cũng chết. Rồi nó không biết cách tìm mồi nó cũng chết. Thì như vậy quý Phật tử đi phóng sanh hay đi sát sanh đây? Tất cả chúng ta làm những điều mà quý Phật tử chưa bao giờ chân chính được cái suy nghĩ của mình, cho nên gọi là tà kiến hết. Cho nên đó là cái tà kiến, tức là mình đi phóng sanh mà trở thành sát sinh, hiểu không? Cái tà kiến thứ hai nữa, người ta đi phóng sanh mà mình gửi tiền, mình hùng, sai rồi, tà kiến. Cái thứ ba nữa, người ta gửi cho tất cả chúng ta mười mấy người đó trong linh quang, mỗi người đó là 200 ngàn, mà 20 người là nhiêu rồi, 4 triệu chưa? Quý Phật tử thấy 4 triệu chưa? Rồi bắt đầu người khác hùng cầm trong tay mình 10 mấy triệu đi vô chợ mua, mà mua hỏng hết 10 mấy triệu, đó là tà kiến. Quý Phật tử ơi, thí dụ như bây giờ trong túi mình có 10 triệu, mà mình mua 9.990.000 đồng tiền cá, thối lợi có 10 ngàn thôi, bỏ trong túi 10 ngàn đó là 10 ngàn chúng ta ăn thịt chúng sinh. Tất cả mọi người, 30-40 người, 50-60 người hùng tiền lại đó, 10 ngàn đồng này là 10 ngàn đồng của đại chúng chứ không phải của một người đâu. Mình lấy 10 ngàn của một người trả lại 10 ngàn, mình lấy 10 ngàn của đại chúng mình trả lại cho tất cả đại chúng luôn. Thầy nói trong một cái hội đó 100 người, mình giữ có 10 ngàn đồng thôi, thì 10 ngàn nhân 100, mình thiếu nợ lại đại chúng. Đó là tà kiến đó quý Phật tử à. Nhưng mà tất cả chúng ta không biết, chúng ta chỉ cần làm sao mà tất cả bạn đạo của mình không biết thì thôi, mình giấu lại. Người ta đi phóng sanh, người ta đâu có để ý đến tiền. Nhưng mà quý Phật tử ơi, có đôi khi mình sống trong dòng tà kiến. Tức là mình sống mà mình đi đến đạo tràng, mình là một con người sáng, nhưng mà quý Phật tử ơi, cuối cùng rồi mình hành động, mình nói năng, mình suy nghĩ bằng chất liệu của ma. Cuối cùng tất cả chúng ta làm sao gặp Phật đây? Cho nên đó chính là tà kiến chứ không phải là chánh kiến đâu quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau, quý Phật tử nào mà chúng ta lỡ đi vào con đường tà kiến như vậy, thì quý Phật tử ơi, đừng có phung phí công đức lành của mình nữa. Công tình của mình xây một cái lâu đài, một lâu đài công đức tuyệt vời, mà tại sao chúng ta lại gắn vào chính giữa cái lâu đài đó dài 3 viên gạch một dãy? Quý Phật tử thấy không? Mình vô tình mình gắn vào trong cái vách tường đó một vài viên gạch, một cuối cùng người sập nguyên cái lâu đài luôn, uổng phí vô cùng, phải không? Đi phóng sanh làm biết bao nhiêu công đức, giữ trong túi 10.000 làm chi không biết nữa, để cuối cùng lâu đài công đức nó sập đổ hết. Ở đây quý Phật tử nào đó mà lỡ nó có như vậy thì từ đây trở về sau con xin sám hối với Đức Thế Tôn, đừng bao giờ làm những điều đó nữa quý Phật tử à, phải không? Tội lắm. Phải phóng sanh như ông Trần Quyền Trang thở xa xưa, ôm một bó củi đủ đổi lấy con cá liền, rồi đi xuống dòng sông, rồi vuốt trên lưng con cá, nhìn con cá nó lội mà mỉm mà nở một nụ cười hoan hỷ, phải không? Đừng có làm những cái điều mà quý Phật tử ơi, tất cả lương tâm của mình không cho phép, Phật tâm của mình cũng không cho phép nữa nghe quý Phật tử. Đó là cái tà kiến đó. Quý Phật tử đi từ thiện cũng vậy. Đạo tràng của mình có bao giờ tổ chức xe đi từ thiện không? Có không? Đạo tràng Linh Quang có đi không? Mà đi từ thiện có vui không? Có khi nào buồn không? Mô Phật có khi không nữa. Đi từ thiện có đôi khi quý Phật tử cũng không hiểu được hoặc chưa bao giờ chánh kiến được hai từ từ thiện. Hai cái từ từ thiện thôi là mình đã không hiểu rồi. Phải không? Từ không phải là từ bi không đâu. Thiện không phải là làm những việc lành đâu quý Phật tử. Không phải chỉ đơn giản như vậy đâu. Đương nhiên, định nghĩa bằng nghĩa đen của nó, từ là tình thương, thiện là lành. Tức là mình giao, mình trang trải cái lòng thương của mình bằng những hành động lành. Đó là từ thiện. Nhưng mà từ thiện còn có nghĩa là gì? Từ là chúng ta vui, thiện là đem niềm vui của mình để mà trang trải chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh. Tức là từ mình cười thiện, chúng sanh khác cười. Đó. Vậy thì quý Phật tử khi mà chúng ta đi làm từ thiện, quý Phật tử có cười không? Có không? Điều thứ nhất, khi đi làm từ thiện, tuổi từ 30 trở xuống, không được quyền leo lên xe trước. Nếu trên xe đó có những cụ từ 60 trở lên, thì những cái người từ 40-50 trở xuống không được quyền leo lên xe trước. Mình hãy nhường cho tất cả các cụ leo lên xe, các cụ có quyền tự chọn cho mình chỗ ngồi, rồi mình là người cuối cùng lên xe. Như vậy đó mới gọi là từ, chúng ta vui, hiểu không? Còn đằng này leo lên xe, dành leo lên cái chỗ đàng hoàng ngon lành, mới có 16-17 tuổi theo leo lên cái chỗ ngon lành ngồi. Bà già bà ngồi tuốt với chót. Cái bà bắt đầu, cái bà không, đâu có cười được đâu. Tôi đóng tiền bằng nó, sao mà cho nó ngồi trên, bắt tôi ngồi dưới chót, thấy không? Vậy là chuyến hành trình của mình không vui. Hỏi cái cô đó, cái chú đó 16-17 tuổi, tại sao con không ngồi dưới, con nhường chỗ cho bà cụ? Con muốn ôi lắm, con đi xe con hay ối lắm. Thầy xin thưa với quý Phật tử 16-17 tuổi, nếu mà mình hay ối, ở nhà đi, đừng đi làm từ thiện. Đã chấp nhận đi làm từ thiện rồi, quý Phật tử ơi, nhớ từ và thiện nó bằng yêu thương, hy sinh ở trong đó. Phải có một chút tình thương của mình và một chút hy sinh, hai cái đó cộng lại mới đi từ thiện được quý Phật tử à. Phải không? Đi từ thiện như vậy mình mới vui. Nhường hết cho tất cả các cô chú lớn tuổi ngồi đi, còn mình thanh niên trai tráng mình đứng cũng được. Thì như vậy đó thì mình đã vui trên xe rồi quý Phật tử, thấy không? Trên xe bận đi, chữ từ của mình hoàn toàn tốt. Rồi khi đến cái nơi để chúng ta san sẻ, chúng ta chia sẻ cái tình thương của mình đó, đừng có bực bội. Đi vô cái chỗ gì đâu mà sình bùng không, xe cộ vô hỏng được, lội bộ không, xe đậu ở ngoài, vác từng bao, từng thùng đi vô. Thấy không? Bắt đầu kể lể đi, rồi mệt mỏi đủ thứ hết, là mình mất chữ thiện không? Mình làm cho chúng sinh mà mình lại kể lễ với chúng sinh thì làm sao chúng sinh vui được đây? Cho nên thầy nói quý Phật tử, đi từ thiện phải có một tâm hồn chánh kiến. Đi từ thiện không đợi người ta cảm ơn nha. Nếu mà một Phật tử cầm một thùng mì, cầm một bịch gạo cho một bà cụ mà mình đứng mình chờ bà cụ cảm ơn mình là không có chánh kiến rồi. Quý Phật tử ơi, mình đi làm từ thiện chẳng qua là mình đi trả cái món nợ nhiều kiếp về trước của mình. Đâu phải tự dưng đâu, mình cầm cái bịch gạo mà mình cho một bà cụ đó quý Phật tử, không phải tự nhiên đâu. Thầy nói ví dụ như chùa Linh Quang tổ chức phát gạo cho dân nghèo, Bữa nay đó 3-4 chủ đến, rồi Phật tử chúng ta cầm một cái thùng mì, một bao gạo, mình cho một bà cụ đi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình phải cho, mình phải bố thí bằng cái tâm chánh kiến của mình. Mình đưa cái thùng mì với bao gạo xong, mình nói bà cụ ơi, con cảm ơn bà cụ. Trong nhiều kiếp về trước, bà đã từng cho gạo, cho mì con. Nhưng mà bà cụ cũng thông cảm. Trong cái vòng quay luân hồi sanh tử xuống lên xuống, con tìm bà cụ hoài không gặp. Hôm nay nhân duyên tại chùa Linh Quang con gặp được bà cụ rồi. Hôm nay bà cụ ơi, cho con gửi lại cái thùng mì và bịch gạo này. Con cảm ơn bà cụ. Bố thí có chánh kiến, từ thiện có chánh kiến đó quý Phật tử. Đừng có như người xưa, đừng có theo thói quen của mình mà chờ người ta cảm ơn. Như vậy là sai rồi. Không phải là người con Phật đâu. Người con Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta, quý Phật tử ơi, ôm cái bình bát đi sinh. Tự nhiên giữa đường thấy bà cụ ngồi trong cái bờ cỏ. Bà cụ ngồi xỏ kim, bà cụ giá cái lai quần của bà xúc chỉ. Vậy đó mà Đức Thế Tôn ngồi xuống để cái bình bát bên cái vệ đường vậy đó. Và Đức Thế Tôn nói, bà cụ ơi, đưa cái kim mà sợi chỉ đây, Như Lai giá giùm cho. Đức Thế Tôn xỏ kim, xỏ chỉ qua cái lỗ kim xong rồi, giá cái quần cho bà cụ xong xuôi hết rồi, giao cái quần lành lặn lại cho bà cụ. Đức Thế Tôn mới đứng lên ôm bình bát đi sinh. Mình là con của Phật mà mình Phật làm được điều đó mà mình không dám làm sao quý Phật tử? Phật ngồi kế một bà cụ ăn xin để mà giá một cái quần đã mấy ngày chưa giặt. Đức Thế Tôn vẫn ngồi giặt, vẫn ngồi giá lại như một cách bình thường. Còn mình là quý Phật tử, mình đi ngang tất cả những cái người quét rác, những người công nhân làm vệ sinh, mình bịt mũi mình lại hoặc là mình nín thở. Mình đi ngang, mình không dám hít vào. Hành động đó chính là một sự âm thầm khi dễ đó quý Phật tử. Mình âm thầm mình khi dễ một chúng sinh. Rác đó ai liệng ra? Không phải mình, tất cả mọi người. Cái rác đó là tất cả mọi người dục ra đường đó quý Phật tử à. Người ta dọn dẹp rác dùm mình vậy mà mình đi ngang mình bịt mũi. Phật tử có bịt mũi không? Có không? Nếu có giơ tay lên thì sẽ hết tội quý Phật tử. Từ đây trở về sau đừng bịt mũi nữa, đừng có đeo khẩu trang nữa và đừng nín thở nữa quý Phật tử. Mình xin một phút để mình lắng lòng, để mình thấy được tất cả những người đó, những con người đó là những người tốt thầm lặng, là những vị Bồ Tát thầm lặng trong đêm quý Phật tử. Một buổi nào mình lên trên lầu đi quý Phật tử, rồi mình mở cái cánh cửa sổ mình ra, mình nhìn xuống con đường thành phố Hồ Chí Minh này nè. Con đường im phăng phắc, vài ba chiếc xe Honda chạy qua, nhưng mà tiếng quét khuya nó đều đặn lắm. Người ta vẫn thức, người ta vẫn làm việc trong khi mình ngủ đó quý Phật tử. Để sáng hôm sau tất cả chúng ta thưởng thức một con đường sạch sẽ. Phải không? Vậy đó mà đi ngang cái bịch mũi lại. Quý Phật tử ơi, đó là hành động tà kiến của mình rồi đó. Người con Phật mà mất đi chất Phật. Đôi mắt này của mình là đôi mắt Phật năm xưa mà mình nhìn người ta mà mình xem thường, mình né qua một bên là quý Phật tử đôi mắt này mất đi chất Phật. Mình đi ngang mình nín thở, lỗ mũi này mất đi chất Phật. Mình né người ta là toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông của mình mất đi 84 tia sáng của Phật, 84.000 tia sáng của Phật. Cho nên chúng ta đánh mất cái chánh kiến là đánh mất tất cả đó quý Phật tử à. Phải không? Trong đây đó, đi phóng sanh, đi từ thiện, quý Phật tử ơi, mình lễ bái, mình sám hối, mình ăn chay, tất cả những cái đó có chừng tà kiến lắm đó. Phải không? Tới nỗi cái lại của mình cũng tà kiến nữa, phải không? Lại rồi bắt đầu lại kiểu này, người lại kiểu kia, rồi cái bắt đầu nói bà lại sai, tôi lại vậy mới đúng. Cho nên tất cả chúng ta không hiểu rồi. Người chánh kiến lại kiểu nào cũng đúng cả. Miễn làm sao cho tâm của mình đừng bao giờ có một cái ngã lớn trong lòng đây. Phải không? Đức Phật dạy mình lại có nghĩa là mình đốn phá cái bản ngã của mình, quỳ xuống để mà mình không còn thấy mình tự cao, tự đại nữa. Phải không? Nhưng mà hôm nay thầy nói cho quý Phật tử nghe, lại kiểu nào cũng đúng hết đó. Tại vì mình gục đầu xuống là đúng rồi, mình cúi đầu trước Phật là đúng rồi đó. Phải không? Nhưng mà ở bên Ấn Độ ngày xưa, khi mà người ta gặp Đức Thế Tôn rồi, người ta cung kính lắm quý Phật tử, người ta nằm sắp dài xuống luôn vậy đó. Phải không? Rồi cái bắt đầu cái là ôm đỡ cái bàn chân của Đức Phật lên, hai cái tay đó quý Phật tử để ngửa ôm chân Phật và cái mặt của mình úp vào hung bàn chân của Phật. Là bên Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế. Sau đó qua Trung Quốc người ta không có nằm dạy ường như vậy, thấy nó kỳ quá phải không? Cho nên quỳ gối xuống và gục đầu, tay cũng ngửa ra. Mình tưởng tượng tay mình ngửa ra để mình bợ đôi chân của Phật, mình gục đầu, mình hôn bàn chân của Phật. Phải không? Còn sau này úp xuống ngửa lên rồi dịu dịu vậy nè, để cho nó làm kiểu cho nó đẹp thôi, hiểu không? Tức là ai mà thích dịu đó, ai thích dịu dàng, ai mà thích mình là màu mè, hoa lá này kia thì cứ úp xuống ngửa ra, úp xuống dịu dịu cái tay lên vậy đó thì cũng được thôi, miễn làm sao nó có úp đầu xuống, nó cúi đầu xuống đảnh lễ Phật là nó tốt rồi, hiểu không? Cho nên thầy nói ở đây lại, chỉ cần gục đầu xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn là ôm cái chân Đức Thế Tôn để mình hôn chân Phật, và tự nhủ lòng mình rằng con bạch Đức Thế Tôn pháp danh là gì đó, chúng con không bằng hạt cát dưới chân Ngài, để cho lòng của chúng ta hạ bớt đi tất cả những tánh cống cao ngã mạn. Chứ không phải bà lại sai rồi, chùa tu lại vậy mới đúng, đừng có phân biệt lại đúng sai. Người mà chánh kiến rồi, Phật tử nào lại sao cũng được hết đó. Quý Phật tử ơi, người ta cục một tay bắt ta để ngửa hai tay đâu có, phải không? Cho nên đừng có suy nghĩ cái lại của Phật. Cái lại của Phật, người nào cung kính Đức Thế Tôn, quý Phật tử ơi, chỉ một hơi cúi đầu trong kinh Pháp Hoa, hoặc chỉ là chấp một tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu, miệng nói Nam Mô Phật, người đó cũng có đầy đủ công đức không? Cho nên đừng có nói rằng là tôi lại đúng, bà lại sai, bà ở chùa đó bà lại vậy là trật, rồi chùa Linh Quang tôi lại vậy mới đúng. Cái đó là tà kiến chứ không phải là chánh kiến nha quý Phật tử, phải không? Cho nên đó, cái chấp tay để mà chào hỏi đảnh lễ, cái chấp tay của mình đó là phong tục của người Trung Quốc, phong tục của người Ấn Độ, chấp tay lại. Quý Phật tử hiểu không? Hai bàn tay chấp lại, tức là trái và phải gặp nhau, có nghĩa là tôi với anh, kẻ thù, người thân đều là một, để mà xóa đi tất cả những ranh giới của hận thù, gọi là chấp hai tay lại. Còn người Trung Quốc đó, cụm một tay và che một tay, tay trái thì cụm, tay phải thì giơ tay lên, tức là mình muốn nói cái tay trái cụm lại của mình đó là tôi đó, còn anh là bàn tay này, anh luôn che chở cho tôi. Có nghĩa là tự nói một sự khiêm tốn, một sự khiêm cung của mình. Còn người Việt Nam mình khoanh tay lại, đúng không? Vòng tay lại có nghĩa là đứng trước tất cả những người, mình giống như là một con người nó nhỏ nhất, vòng tay lại hết, ôm lấy hết tất cả. Cho nên người Việt Nam mình vòng tay lại. Còn người Tây Phương dở cái nón ra, đưa cái nón ra như thế này, có nghĩa là xin tất cả mọi người. Tôi xin một chút tình thương, tôi xin một chút nụ cười, tôi xin một chút. Người Tây Phương người ta xin mình, người ta hạ xuống, người ta khom đầu và người ta đưa cái nón qua như vậy, người ta xin mình. Cho nên tất cả những hành động đó đều gọi chung là cái gì đó cung kính và hạ thấp mình xuống một chút. Nói chung, cái lại, cái chào đều là thể hiện sự khiêm tốn của mình. Phải không? Cho nên đừng có chê người này sai, người kia đúng nữa quý Phật tử à. Là người con Phật rồi, từ đây trở về sau không nên nói đúng sai. Đừng có chê bai người này, đừng có chê bai người kia nữa. Dám hứa với lòng mình không? Hôm nay chúng con toàn bộ đạo tràng Linh Quang quận 10, con quỳ trước Đức Thế Tôn, con hứa với Đức Phật rằng từ đây cho đến mãi mãi cuối cuộc đời của con, chúng con sẽ mãi mãi không nói lỗi của nhau. Được không quý Phật tử? Được không? Vỗ tay lớn lên. Mình vỗ tay lớn lên có nghĩa là con hứa với Phật rồi đó, phải không? Mình hứa bằng miệng, có người nói người không. Còn mình vỗ tay có nghĩa thân và tâm của chúng con xin hứa với Đức Thế Tôn, từ đây cho đến tận cuối cuộc đời của chúng con, nụ cười sẽ mở cửa bờ môi, và mãi mãi chúng con không bao giờ nói lỗi của nhau. Như vậy đó thì quý Phật tử ơi, linh quang của mình đó, hào quang mới linh, phải không? Mình đi hoài mà hào quang không linh chút nào, có đổ thừa chùa linh quang mà không biết đó là chính bản thân mình tạo ra, phải không? Mình là Phật tử linh quang mà bản thân mình không linh thì chùa không có hào quang, vậy thôi. Quý Phật tử phải cố gắng mình linh mới được chứ, phải không? Mà muốn linh thì tất cả chúng ta đến với nhau bằng tần số yêu thương. Quý Phật tử bắt gặp nhau trong nụ cười thì như vậy tự nhiên chùa nó mới linh. Chùa mà chửi lộn hoài linh không? Linh không quý Phật tử? Tự nhiên nói thiệt với sư cô nghe, con nhớ chùa Linh Quang lắm, nhưng mà tại vì sư cô thương bả rồi cho nên con không muốn vô chùa nữa. Như vậy thì đâu phải là linh quan, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, có nhiều người Phật tử đến đây nói, tại sao con với bả vô chùa mà cái gì sư cô cũng la con hết, không la bả, rồi buồn quá, rồi tự ái, rồi đi về, hứa với lòng không ly linh quan nữa, qua chùa khác thôi. Mà cái người có tánh đó rồi đi chùa khác, mới mốt bỏ nữa, đi chùa khác nữa, phải không? Tại vì mình không có linh mà. Cho nên mình phải có một cái suy nghĩ, tại sao sư cô rầy mình mà không rầy bà kia? Bởi vì sư cô tin tưởng mình, cho nên sư cô mới sửa những lỗi sai của mình, để cho mình tốt lên, để sư cô giao tất cả những trách nhiệm lớn trong chùa cho mình, sư cô mới rầy dạy mình chứ. Còn cái cô kia, sư cô chưa đặt niềm tin, cho nên sư cô chưa rầy. Vậy thôi, tự nhiên bị rầy cái bỏ về là quý Phật tử ơi, mình bỏ công đức của mình, bỏ cái cơ hội tốt của mình rồi đó. Phải không? Thầy mong rằng lần sau, nếu có cái rầm lần sau nữa, thì mặt mày của quý Phật tử phải linh một chút. Bữa nay chưa có đứa nào linh hết. Thầy nói thiệt đó, chưa có ai linh hết trơn luôn. Hồi sáng hồi nãy vừa bước chân lên tới chỗ này, ngồi xuống thầy nhìn, không có ai linh hết luôn. Tới bây giờ là mới phát hiện ra nó linh, chứ còn hồi nãy tới giờ không có linh. Rồi bây giờ là quý Phật tử bắt đầu nó hiển hiện được tất cả những hào quang linh thiêng của mình rồi. Từ đây quý Phật tử ơi, con đường đi về Phật không xa lắm, nhưng mà tự quý Phật tử tạo cho nó trở thành một vệt trắng thiệt xa. Con đường đi về Phật nó ngắn vô cùng quý Phật tử à, chỉ cần cười với nhau, đó là con đường đi về Phật. Hiểu không? Chỉ cần tha thứ cho nhau thôi, thì quý Phật tử ơi, đó chính là con đường đi về Phật rồi. Còn chất chứa trong cái lòng của mình chi để cho con đường nó càng ngày càng xa chúng ta? Vì mình chất chứa là mình còn giận, mà giận có nghĩa là gì? Một vách đá treo leo. Quý Phật tử ơi, nở một nụ cười thêm một người bạn, còn giận nhau là tạo một vách đá treo leo. Vậy đó mà quý Phật tử thích giận nhau dữ lắm. Giận không? Mô Phật, ai thì con không giận, với cái bà Tám là con giận bả dữ lắm luôn. Phải không? Giận bả đến mức độ rồi tối cái tụng kinh Pháp Hoa trong chùa nè. Đó rồi cái sư cô ở đây, sư cô phục nguyện, mình cũng phục nguyện ở dưới riêng mình. Nguyện đem tất cả những công đức này con hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, trừ con mẹ Tám mới chửi con hồi sáng. Rồi thất bại không? Mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh hết luôn, nhưng mà chỉ trừ cái bà Tám mới chửi con hồi sáng thôi. Thì như vậy là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta chưa bao giờ chúng ta có chánh kiến cả, phải không? Thầy nói thiệt, trong đạo tràng của mình không bao giờ mà mình thương hết tất cả mọi người đâu. Người nào mà khen mình hoài, mình kiếm cái người đó. Cũng giống như mấy bà già đó, tự kiếm cái con nhỏ hoài luôn. Hỏi giận dữ con dữ quệ đâu rồi bay, đi kiếm nó hoài luôn. Thì ra theo dõi một thời gian, bắt đầu mới phát hiện ra thủ phạm. Tại vì con Diệu Huệ khen bả tu nhiều rồi, bả giống bà Tiên đó, tóc trắng này kia, kiếm nhỏ hoài luôn. Cho nên người nào khen mình nhiều, cái tự nhiên mình thân thiện, mình có tiền mình cũng mua bánh cho nó. Tự nhiên đạo tràng chùa Linh Quang thấy sao đó, giờ bà Hai bả đâu có mua đồ ăn cho người ta, bà bữa nay bà cứ mua hai trái chuối nướng cho con Diệu Huệ hoài. Thì ra con Diệu Huệ khen bà Hai giống bà Tiên, không có gì hết trơn đó. Không phải là con nịnh đâu nghe bà Hai, từ ngày bà vô bà tu tới bây giờ con thấy mặt của bà càng ngày càng đẹp lạ đó. Phải không? Mà tự nhiên cái mua chuối nướng cho nó ăn hoài luôn. Sau này phát hiện ra tại nó khen. Nó khen xong cái bắt đầu vô phòng sư cô nói, sư cô ơi cho con mượn cái phòng chút. Sư cô hỏi chi vậy? Dạ cho cô cho con mượn đi. Cái mổ mở cái giỏ ra lấy cái kiến đứng trong phòng đóng cửa lại nhìn. Con nhỏ này nói đúng. Mặt của tôi giống tiên thiệt chứ. Nói thầm thầm mình nên mình trong phòng vậy đó. Rồi cái bạc nó bắt đầu về tới nhà. Rồi cái ông Hai kêu ngồi ăn cơm. Ngồi nhìn ông Hai hoài, cười hoài luôn. Ông Hai nói, mèn ơi, bà đi chùa Linh Quang mà tụng kinh mà sám hối không đã sao bà tự nhiên bà về bà nhìn tôi bà cười đắm đuối quá vậy bà. Thế tự nhiên cái bà Hai nói, không phải ông ơi, con Diệu Huệ nó nói tôi giống tiên. Rồi cười hoài luôn vậy đó. Thấy không? Rồi tối ngủ, ông Hai, ông giật mình, bà nhắm mắt, bà ngáy nghe kho kho mà bà cười. Ông Hai khều nói, gì vậy bà? Bà làm thấy ớn vậy, ngủ chung tự nhiên bà nhắm mắt bà cười. Bà Hai nói, dạ, ông không biết, tôi nằm mơ, tôi thấy tôi là tiên đó ông. Thấy không? Có một chút xíu thôi là quý Phật tử đánh mất đi tất cả toàn bộ chánh kiến của mình rồi. Người ta khen thì mình chịu, mà người ta chê mình một chút là mình né con nhỏ đó hoài. đang đứng vậy đó, hai ba người thấy nó vô tới cổng là kiếm chỗ khác trốn rồi. Tại vì mỗi lần nó lễ cái nó chê thiệt bụng thôi. Chàng ơi, bà tu có pháp môn gì mặt mày bà xanh lè vậy bà? Là bắt đầu thấy nó là trốn rồi. Thấy không? Thấy nó là trốn rồi. Tu mà không dám đối diện với sự thật, tức là mình còn có một chút cái tà ở trong tâm mình đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Linh Quang của chúng ta cố gắng phải đi theo con đường chánh kiến. Đừng có bao giờ đem tà kiến lẫn lộn trong đây. Phải không? Thời gian nó có hạn quá, chứ nếu mà nói hết cái tà kiến của quý Phật tử chắc tới nửa đêm quá. Cái tà kiến của mình nó nhiều lắm quý Phật tử à. Tụng kinh Pháp Hoa tụng ở chùa nghe, về nhà tụng là tội. Đó là một cái tà kiến của mình đó. Ai mà đem Pháp Hoa tụng ở nhà đủ nghiệp chết luôn đó, là một cái tội nữa. Mình tà kiến. Kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Hoa Nghiêm là gì? Là lời dạy của Phật. Mà một người con của Phật mà mở kinh Phật coi ở chỗ nào Phật cũng không có rầy hết. Phật còn khen nữa. Gì đâu mà kinh Pháp Hoa lời dạy của Phật mà đem vô nhà tụng cái là tự nhiên đổ nghiệp à. Không lẽ lời dạy của Phật độc địa vậy sao? Phải không? Nói như thế là sai. Tà kiến lắm đó quý Phật tử. Có một vài cái nó có sự thật, cho nên rồi người ta tưởng đâu đó là tà kiến. Đó là cái đổ nghiệp. Tụng kinh Pháp Hoa rồi cái bắt đầu lên trên gác có đạo tràng trên đó tụng sao không biết. Rồi cái bữa đó té sao đập cái mỏ xuống cái cầu thang, rụng răng hết rồi sưng cái mỏ lên luôn. Rồi nói tại tôi không nghe lời cái bà hai ở trong chùa Linh Quang, bà nói vô tụng Pháp Hoa về nhà là đổ nghiệp thiệt, té đập cái mặt xuống cầu thang. Thật sự ra đó quý Phật tử ơi, kinh Pháp Hoa không bắt mình phải làm một cách gì đó nó vội vã. Cái mà mình không hiểu nó trở nên thành tà kiến. Tụng kinh ở trong chùa phải có một giờ nhất định để cho Phật tử xa gần người ta mới tính toán được thời gian, người ta tập trung nó cùng một lúc. Cho nên nó phải chọn giờ nhất định, phải không? Ở trong chùa có nhiều người quá đi, dị khẩu mà muốn cho nó đồng âm thì phải có mỏ có chuông. Để cho quý Phật tử tất cả mọi người đều đọc theo tiếng mỏ cho nó đều, phải không? Mới cần đánh mỏ. Còn tiếng chuông là gì? Để mà nhắc cho chúng ta ba câu rồi đó, câu thứ ba để cho mình dừng lại. Còn ở nhà mình đọc một mình nên mình cần chi mỏ. Một cái mỏ của mình đủ rồi, còn thêm cái mỏ làm chi ngoài nữa. Phải không? Cho nên tụng ở nhà không cần đánh mỏ nữa quý Phật tử. Cũng không cần đúng giờ. Tại vì có một mình thôi, cần gì đúng giờ đúng giấc. Cho nên cái thời gian tụng kinh ở nhà là thời gian tốt nhất, là thời gian rảnh nhất. Xong công việc hết mới lên tụng. Sở dĩ tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp là như vậy. 6 giờ tụng kinh tới, thường thường đó là 6 giờ rưỡi tụng tới 8 giờ. Phải không? Mà bữa nay đó con bạn nó mời sinh nhật 7 giờ rưỡi mới ghê chứ. Cho nên đi làm về tất bật quên tắm luôn, cái bắt đầu cởi cái áo ngoài ra, xọt cái áo tràng vô. Vừa ôm Pháp Hoa, vừa mặc áo tràng, vừa bước lên cầu thang. Quý Phật tử ơi, đạp cái vạt áo tràng, cắm cái mỏ xuống cầu thang. Thì như vậy tại mình chứ đâu phải tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp đâu, phải không? Cho nên đừng có tà kiến kiểu đó nữa quý Phật tử. Mình tà kiến nhiều thứ quá, cho nên rồi cuối cùng mình đi tu không có tới nơi. Mình đi tu không bao giờ gặp Phật. Cho nên thầy mong đạo tràng của mình cố gắng tu. Là Phật tử ở chùa Linh Quang, có được cái tên Linh Quang là quý Phật tử ơi, là hào quang của Đức Phật luôn che chở tâm linh của mình đó. Vậy đó mà mình sống trong cái hào quang mà tâm linh của mình luôn luôn lúc nào nó cũng tà kiến hết thì uổng quá đó quý Phật tử à. Cho nên từ đây trở về sau, muốn nói một cái gì phải suy nghĩ cho cặn kẽ, phải có sự thanh tra của trí tuệ và có sự thanh tra của trái tim mình nữa quý Phật tử à. Chứ còn mình muốn nói một lời, mình nói đại thôi, nói theo cái quán tính của mình, nói theo cái bản ngã của mình, nói theo cái mà gọi là thói quen của mình, tức là chúng ta đốt cháy hết tất cả công đức lành của mình đó, phải không? Chửi người ta mà đã ngồi cái bắt đầu nói vậy, tại vì tánh của tôi quen vậy đó, tôi chửi vậy chứ tôi không để bụng. Quý Phật tử ơi, mình chửi người ta hết rồi còn đâu nữa mà để bụng, phải không? Ngôn ngữ gì đó xấu nhất thế gian rồi bắt đầu, không phải mình chửi một người đâu, mình đào hết những con người thân của người ta đã nằm xuống lòng đất lạnh vậy đó mà đứng mà đào bới lên sạch luôn quý Phật tử. Vậy cái nói tôi chửi xong cái tôi không có để bụng, còn ở đâu nữa mà để bụng, phải không? Cho nên từ đây trở về sau phải thay đổi thói quen của mình. Đừng có nói rằng là tại sao con nóng quá thầy ơi, đừng nói câu nói đó nữa. Người con Phật hãy bỏ chữ tại sao, người con Phật hãy bỏ luôn cái chữ. Chắc có lẽ vậy. Phải không? Người ta kêu mình ăn chay được không con? Dạ cũng được, bỏ chữ cũng đi. Được hay không? Đừng có chữ cũng chính đó, chính giữa. Chữ cũng là gì? Thể hiện một con người không có lập trường. Đúng không? Ăn chay được không? Dạ không. Giờ này con ăn chưa được, con còn đi làm, con còn đủ thứ chuyện, con ăn chưa được. Ăn chay được không? Dạ được. Con sẽ vượt lên chính mình, cố gắng, con ăn chay sẽ được. Cũng đừng có cũng rồi cái bắt đầu là lui thối bồ đề tâm hết đó quý Phật tử. Cho nên hứa không, hứa với Phật không quý Phật tử, từ đây về sau quý Phật tử hãy sống trong chánh kiến đi. Tất cả mọi người, mỗi một người hùng với nhau một nụ cười đi quý Phật tử, để chùa Linh Quang của mình trở thành một vườn hoa đầy ắp nụ cười hết, phải không? Nụ cười là một thang thuốc bổ lớn lắm đó quý Phật tử. Một nụ cười là tăng tuổi thọ 15 phút đó, chứ không phải chơi đâu. Cho nên đó, Phật tử nào ở đây làm chúng trưởng ở đây, ai làm chúng trưởng? Có ai làm chúng trưởng không? Phật tử nào mà làm chúng trưởng ở đây đó, đề nghị với sư cô chủ trì đó, mình in ra những tờ giấy mà A4 đó, là hãy mỉm cười đi con. Rồi mình dán trên chánh điện nè, dán ở chánh điện dưới luôn, dán ở ngoài sân, dán ở nhà trù, dán ở trong toilet luôn. Phải không? Hai đứa giận nhau vậy đó, cái nhìn vô trong vách, hãy mỉm cười đi con, cái nó chạy xuống nhà dưới. Nhìn vô trong vách cũng thấy hãy mỉm cười đi con nữa. Chạy ra sân thấy mấy cây cột cũng hãy mỉm cười đi con, xuống dưới nhà bếp, hãy mỉm cười đi con, nó giận quá nó vô trong toilet nó nhìn, hãy mỉm cười đi con. Tự nhiên nó hết giận nhau à. Phải không? Cứ cười đi có gì đâu quý Phật tử. Nụ cười là thuốc bổ, nụ cười là tất cả những cái cuộc sống, tức là tuổi thọ của mình đó. Cho nên con người ta sở dĩ mà khô héo tại vì thiếu vắng nụ cười đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử thấy cái bà đó mà bắt khô, bà mỏng mà bà già và bà nhăn nheo hết, bà đó thiếu nụ cười. Còn cái già rồi mà còn có nụ cười, mặt mày tươi, da nó lâu nhăn, tóc nó bạc trắng rồi mà răng nó vẫn còn. Đúng không? Đó là có nụ cười đó quý Phật tử. Còn mà mình mà thiếu nụ cười rồi, tuổi trẻ của mình cười mà cứ che miệng hoài là biết răng nó rụng sớm quá rồi đó quý Phật tử. Nó che cái miệng hoài luôn. Mới có 37 mà không biết tu pháp môn gì mà tưởng như là 73 tuổi là tiêu tùng đó. Tại vì giận là gì? Là một cục lửa. Nó theo máu mình đó, nó đưa lên trên mặt, nó sẽ làm cho mặt mình nhăn. Quý Phật tử hiểu không? Nó đưa lên mắt, nó làm cho mắt mờ. Đưa lên mặt làm mặt nhăn. Đưa xuống răng làm răng rụng luôn đó quý Phật tử. Cho nên đừng có giận hờn, cười đi, buông đi quý Phật tử. Hãy tha thứ cho nhau đi. Có tha thứ mình cho người thì mới mốt người sẽ tha thứ lại cho mình. Đó chính là chánh kiến của người con Phật. Và còn rất là nhiều nữa. Thì mong rằng quý Phật tử hãy tự tìm cho mình, để mở ra cho mình một con đường chánh kiến. Đừng lầm lũi đi vào cái con đường ngoằn ngoèo năm xưa tà kiến nữa nghe quý Phật tử. Con đường đó là con đường in đậm dấu chân ma. Còn con đường chánh kiến là con đường mà tất cả bàn chân của mình phải đặt gọn vào trong lòng bàn chân của Phật, để rồi tất cả chúng ta mới tìm về bến bờ của Phật được. Thầy cầu nguyện toàn bộ đạo tràng của chúng ta, người có mặt tối hôm nay và người tối hôm nay đã vì một lý do nào đó vắng mặt, thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh hào quang chánh kiến của Đức Thế Tôn, để rồi tất cả chúng ta sẽ bắt gặp nhau trong cùng một tần số sóng. Tất cả chúng ta hãy gặp nhau trong bờ môi luôn nở những nụ cười. Để rồi quý Phật tử ơi, chúng ta một ngày nào đó sẽ được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Giảng Sư chứng minh, hôm nay duyên lành lại đến, thật là phước duyên lớn lao cho đạo tràng chùa Linh Quang chúng con. Được chiêm ngưỡng và trực tiếp nghe chánh pháp từ kim khẩu của vị giảng sư mà chúng con kính ngưỡng bấy lâu, trong niềm hoan hỷ vô biên này chúng con không biết nói gì hơn, xin thay lời của ni trưởng trụ trì thành kính đảnh lễ cảm niệm tri ân và kính chúc khánh tuế thầy, ngưỡng nguyện ơn trên chư Phật thường gia hộ thầy tứ đại an hòa, để pháp âm thầy vang mãi đến mọi người mọi nơi, trong đó có chúng con. Chúng con xin đại diện huynh đệ đạo tràng thành kính đảnh lễ cảm niệm tri ân thầy tam bái. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.